Thank you. Chúa tôi cô đơn trong vườn Gethsemane, Ngài khấn thiết nguyện cầu: Xin Cha cất trên này khỏi con, nhưng không theo ý con mà xin theo ý Cha. Từng giờ phút trôi qua trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn một mình. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giêsu? Vì yêu thế nhân, Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, có thấy không từng mũi đinh đầu mang mão gai giao xin thân Ngài? Vì anh đó, Chúa chết thay anh, chết thầm từ giá năm nào. Chúa tôi cô đơn trong vườn Gethsemane, Ngài khấn thiết nguyện cầu: Xin Cha cất trên này khỏi con, nhưng không theo ý con mà xin theo ý Cha. Từng giờ phút trôi qua trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn một mình. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giêsu? Vì yêu thế nhân, Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, có thấy không từng mũi đinh đầu mang mão gai giao xin thân Ngài? Vì anh đó, Chúa chết thay anh trên thầm từ giá năm nào. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lần roi Ngài chúng ta được lành bệnh. Chúa tôi cô đơn trong vườn Gethsemane, Ngài khấn thiết nguyện cầu: Xin Cha cất trên này khỏi con, nhưng không theo ý con mà xin theo ý Cha. Từng giờ phút trôi qua trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn một mình. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giêsu? Vì yêu thế nhân, Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, có thấy không từng mũi đinh đầu mang mão gai giao xin thân Ngài? Vì anh đó. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giêsu? Vì yêu thế nhân, Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, có thấy không từng mũi đinh đầu mang mão gai giao xin thân Ngài? Vì anh đó, Chúa chết thay anh trên thầm từ giá năm nào.
Kính chào Hội Thánh. Xin quý vị cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong Thi Thiên 42, bản truyền thống. Đức Chúa Trời ơi, xin hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào, đương khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Rày tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì cớ ngươi sớm ngã và bồn chồn trong mình ta, hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen người nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi bị sờ ngã trong mình tôi, nên từ xứ Giô-đanh, từ núi Hẹt Môn và từ gò Mít-xê-a tôi nhớ đến Chúa. Vượt gọi vượt theo tiếng ào ào của thác nước Chúa, các lượng sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là hòn đá của tôi rằng, cớ sao Chúa quên tôi, nhưng sao tôi phải buồn thảm vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Trong khi những cừu địch tôi hằng ngày hỏi rằng, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì chúng nó sỉ nhục tôi, khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta, hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Amen.
Kính thưa quý mạng chị em, Thi Thiên 42 câu 11 nói rằng, hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờ ngã và buồn chồn trong mình ta, hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Điều vô cùng quý báu là chúng ta có thể đến gần với Chúa trong những lúc tăm tối nhất của đời sống, trong những lúc sờ ngã buồn chồn, những lúc buồn bã và than vãn, những lúc chán nản và lo lắng. Đây là một điều vô cùng quan trọng, nhưng thời đại chúng ta thường đánh mất. Nói chung, người tín đồ đi đến nhà thờ thì nghĩ rằng lúc nào mình cũng phải tươi tỉnh và vui vẻ thì mới thờ phượng Chúa, mới đến với Chúa. Còn lúc khô hạn thì mình đợi qua đã. Lúc đau buồn, họ có thể suy nghĩ rằng Chúa xa họ, bỏ họ, không nhậm lời của họ, phạt họ, cho nên cũng ít bày tỏ sự đau buồn của mình cho ai. Và cũng có nhiều lý do khiến chúng ta cho rằng những lo buồn là chuyện không tốt hoặc vụn vặt, không có đem vào trong sự thờ phượng để làm gì. Nhiều người trong chúng ta lớn lên thì có nghe nói hoặc là đã nói con trai không được khóc, thì không có nghĩa rằng con gái được tự do khóc. Con gái khóc thì chúng ta nói là mày nheo, mít ướt. Rồi qua Mỹ thì chúng ta cũng thấy bao nhiêu phim ảnh nói rằng người hùng thì không đau, không khóc. Và vì vậy lớn lên trong không khí mà suy nghĩ rằng buồn giận, sân si là những điều xấu và cần loại bỏ. Cho nên đôi khi chính ở trong hội thánh chúng ta không biết cách đối xử với nhau trong những lúc anh em, anh chị em mình lo buồn, và cũng không biết cách để ứng xử khi mình gặp lo buồn. Tôi nhớ có một lần tôi gặp một chị kia, Chị đang rất là lo, tại vì con gái nhỏ của chị đi vượt biên mà nhiều ngày chưa có nghe tin tức, chị sợ cháu chết. Thì có một người ở nhà thờ đến thăm chị, tìm cách an ủi chị và nói rằng nó chết thì nó lên thiên đàng chứ chị sao chị khóc. Tôi thì lớn lên cái chuyện quan trọng mình được dạy đó là phải làm gương. Chuyện mình vui, mình buồn là không có quan trọng. Vì vậy có nhiều người tôi thấy rằng rất là tốt xung quanh tôi, khi buồn á là chỉ chịu đựng thôi, chứ không có biết phải làm gì. Và cũng thấy giống như mình không có xứng đáng để đến gần với Chúa. Và tôi tin rằng cái suy nghĩ này cản trở sự cầu nguyện của biết bao nhiêu người, đã đẩy nhiều người trong chúng ta xa Chúa, không gần gũi anh chị em, không tham gia phục vụ chung, tại vì không biết làm gì trong những buồn nản của mình, khiến họ cảm thấy cô đơn trong những lúc họ cần các sự an ủi nhiều nhất. Và một người cô đơn mà không gần Chúa, không gần em, thì có thể rơi vào trong biết bao nhiêu cám dỗ và cạm bẫy. Vì vậy chúng ta vô cùng cảm ơn Chúa về những thi thiên trong Kinh Thánh là những lời cầu nguyện, mà trong đó thi thiên 42 là một tuyệt tác. Quý vị biết bây giờ chúng ta có nhiều bản dịch của Kinh Thánh, mỗi bản dịch có những điều rất là quý, nhưng mà tôi nghĩ riêng thi thiên 42 thì không có bản dịch nào sánh được bản truyền thống. Hỡi linh hồn ta, cái sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta. Tại đây chúng ta sẽ học được ba điều quan trọng của thi thiên này, để giúp cho chúng ta hiểu khi buồn, vui, sợ của chúng ta thì mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa là gì, đối với anh chị em của mình là gì. Điều thứ nhất chúng ta học được đó là tác giả của thi thiên ý thức được tâm trạng của ông. Tác giả ý thức rằng lòng mình buồn thảm và ông trình dâng điều này trong lời cầu nguyện đối với Chúa. Đương khi người ta hỏi tôi rằng Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng dẫn họ đến nhà của Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Rầy tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Tác giả không có gạt đi cái tâm trạng u uất này giống như là chuyện riêng, không có liên hệ gì với đức tin, không có liên hệ gì với Chúa. Mà nếu chúng ta không có rõ điều này mỗi khi chúng ta buồn, thì chúng ta sẽ tách mình khỏi cuộc đời cầu nguyện. Có thể chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện là phải đàng hoàng, nghiêm chỉnh, nói cho kính trọng. Còn những khắc khoải, trăn trở của đời sống là chuyện riêng tư. Và cứ như vậy thì lúc nào giữa chúng ta với Chúa cũng có một khoảng cách. Có nhiều người nói rằng khi mà tôi buồn, tôi đến với Chúa thì tôi hiểu. Nhưng mà nếu lòng của tôi đang ganh tị, thì làm sao tôi có thể đến với Chúa được, tôi phải giấu Chúa điều đó chứ. Nhưng mà thật ra cái việc ý thức được tâm trạng của mình trước mặt Chúa rất là quan trọng. Một người tín đồ khi cảm thấy cái buồn của mình đến từ sự ganh tị đó, thì có thể thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con vẫn còn sống so đo với người khác nhiều hơn con tưởng. Con tưởng là điều này điều kia con làm vì Chúa, nhưng nếu có người làm tốt hơn thì con có cảm thấy ganh trong lòng. Và đó là điều mà chúng ta có thể dâng trình tâm trạng và con người thật của mình cho Chúa. Có những lúc chúng ta cảm thấy rằng chúng ta sẽ không thể nào tha thứ được, và lúc đó chúng ta cũng có thể dâng trình cho Chúa. Nhưng nếu mà chúng ta không biết dâng trình cho Chúa những lo buồn, những sợ hãi, thì chúng ta rất là khó đến gần với Chúa. Chúng ta có thể tưởng rằng Chúa chỉ quan tâm đến công việc của mình thôi, sự vâng lời của mình thôi, còn chuyện vui buồn buồn của mình thì Chúa không để ý. Và khi chúng ta không gần với Chúa như vậy thì tôi nghĩ nó cũng ảnh hưởng đến mối liên hệ của chúng ta đối với những người khác. Đôi khi làm việc chung trong hội thánh thì chúng ta nói nhiều về những công tác làm hơn là những vui buồn của nhau. Chúng ta dành thì giờ để làm việc hơn là thăm hỏi vui buồn của nhau. Gần đây có một anh, ảnh tâm sự, ảnh nói rằng trước đây khi ảnh mới dấn thân vô hội thánh đó, thì ảnh hy sinh đi nhóm giờ nhóm đầu để phụ giúp âm thanh. Và ảnh phải dậy sớm, sắp xếp cho con dậy sớm. Ảnh nói rằng tôi nói thiệt, tôi tới tôi cũng mong một sư linh nhìn tôi rồi khen một tiếng. Mà tôi nhìn ổng hoài tôi không thấy ổng khen tôi chi cả. Thì có một anh bạn khác đi ngang an ủi ảnh, nói rằng em ơi, anh làm việc với ổng 30 năm nay rồi, ổng cũng đâu có khen anh đâu, cho nên em yên tâm. Tôi nghĩ cái đó cũng là thiếu, tôi nói trong lòng đấy, bộ nhìn ánh mắt tôi không biết là tôi biết ơn sao mà còn phải hỏi nữa, phải nói nữa. Nhưng mà tôi tin rằng khi chúng ta sống một cách không hiểu biết được vui buồn của mình, chúng ta sẽ không hiểu biết được vui buồn của những người khác. Và khi nghĩ rằng cái chuyện vui buồn không quan trọng, thì vui buồn của người khác cũng sẽ không quan trọng. Người ta nói một mẫu người tướng hùng xưa kia là giết người không chớp mắt. Đó là không hiểu biết cái đau thương của con người. Và ngày nay chúng ta đang thấy đó là những cái hùng của các bạo chúa đang diễn ra trước mắt chúng ta. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được điều này. Ở trong gia đình cũng vậy. Nếu các ông nghĩ rằng cái vui buồn của mình không quan trọng thì các ông sẽ không hiểu được vui buồn của vợ và ngược lại. Nếu các bà nghĩ rằng các ông sẽ không có những cái vui buồn thì sẽ không hiểu được những nỗi buồn của chồng của mình. Và khi không hiểu chúng ta sẽ không biết làm gì và không biết giải quyết cách nào. Cho nên trong các nhóm nhỏ, nếu chúng ta có thời giờ lắng nghe vui buồn của nhau cách chân thành và yên lặng cảm thông trước khi dâng lên cho Chúa, thì đó là điều rất là quý báu. Tại đây trong Thi Thiên thì tác giả dâng trình cho Chúa cái sự buồn thảm của mình, và tác giả tìm ra một số manh mối. Ông nói rằng xưa tôi đi cùng đoàn chúng dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Rầy tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Thì tại đây sự buồn bã có liên hệ với những người chung quanh và hoàn cảnh. Hoàn cảnh là tác giả không có được đi đến đền thờ như xưa kia nữa. Có thể tác giả đang ở trong cái hoàn cảnh lưu đày. Chúng ta không có đủ hết mọi chứng cớ lịch sử để biết tác giả đang ở trong hoàn cảnh nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng tác giả không còn được như xưa, và tác giả còn bị sự cười nhạo của những người chung quanh. Đức Chúa Trời ngươi đâu? Tại sao Đức Chúa Trời ngươi để ngươi trong hoàn cảnh như vậy? Tại sao Đức Ngài không giải cứu ngươi, không ban phước cho ngươi? Và tác giả cảm nhận được sự sỉ nhục. Trong khi những cừu địch tôi hàng ngày hỏi tôi rằng Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì chúng nó sỉ nhục tôi, khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu hơn cái nỗi buồn của mình, và chúng ta sẽ biết những cái trục trặc trong mối liên hệ của những người khác. Và khi biết rồi thì chúng ta mới có thể hy vọng giải tỏa điều đó. Tôi thấy từ sự bị hiểu lầm hay là bị ganh tị, chúng ta ganh tị hay là mặc cảm, thì nếu chúng ta không để ý những điều đó trong cuộc đời theo Chúa, thì chúng ta sẽ chai dần, cô lập dần với những người chung quanh. Ngay cả trong lúc chúng ta sợ hãi, chúng ta cũng có thể xét mình trước mặt Chúa là tại vì chúng ta sợ nhất là chuyện gì. Tôi nghĩ điều đó rất là cần. Có nhiều người có câu hỏi rằng nếu mà nhà của bạn cháy thì bạn sợ gì nhất, bạn muốn đem cái gì ra trước tiên. Thì nhiều lúc chúng ta sẽ ý thức được rằng thật ra trong lòng chúng ta quý điều nào nhất. Mà khi sợ mất điều đó, khi có thể mất điều đó thì chúng ta sẽ rất là sợ. Cho nên xúc cảm của chúng ta cũng giống như là cái đèn báo hiệu về những cái diễn biến hay là trục trặc trong cuộc đời của mình trước mặt Chúa. Không ai trong chúng ta muốn xem mình trục trặc, nhưng mà nếu mà cái đèn báo động lên thì chúng ta cần phải xem đèn báo động đó. Một trong những cái âm thanh mà đinh tai nhức óc ở trong nhà mà chúng ta thường không thích đó là cái smoke alarm, phải không quý vị? Nó ré lên là nó rất là ồn. Cho nên nhiều người tháo cục pin ra là khỏe. Lúc nào cũng êm hết á. Khói lửa gì cũng êm hết mà như vậy cho rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta đừng tắt đi những điều mà Chúa cho báo động ở trong tâm trạng của mình. Những sự phê bình, mỉa mai, khinh chê của người đời vẫn luôn là điều đè nặng trong cuộc đời con người trải qua các thời đại, và đó cũng có thể là cái cơ hội để chúng ta dựa vô Chúa nhiều hơn. Tác giả nói tiếp: Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi, nên từ xứ Giô-đanh đến núi Hạc Môn và từ gò Mít-sia tôi nhớ đến Chúa. Giô-đanh là nơi thấp nhất của Do Thái, núi Hạc Môn là nơi cao nhất, còn gò Mít-sia là một nơi mà bây giờ không còn ai biết gò đó ở đâu. Thì tôi thấy đây nói đến những cái tâm trạng thấp nhất, cao nhất và lưng chừng vô danh. Những tâm trạng giống như ngộp thở mà tác giả nói rằng vực gọi vực theo tiếng gọi ào ào của thác nước Chúa, các lượng sống và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. Và tôi thấy cái tâm trạng này giống như tâm trạng của người trầm cảm, sờn ngã, buồn chồn, buồn thảm, nước mắt làm đồ ăn ngày và đêm. Tinh thần có khi lên cao, có khi xuống thấp và lạc lõng. Và tại đây nếu tâm trạng của người nói thi thiên này là tâm trạng của một cái người trầm cảm, thì chúng ta cảm ơn Chúa vì ông tìm được con đường đi ra. Và đó là cái khả năng rất cần cho rất là nhiều người giữa vòng chúng ta. Và đó là điều thứ nhì chúng ta học. Đó là tác giả không có mập mờ về ước mơ của mình. Ông nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa. Như con nai cái thèm khát khe nước, linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ ra mắt Đức Chúa Trời cho đến chừng nào. Ông xác định rất rõ ông ước ao điều gì. Quý ông bạn chị em biết không, cái chuyện mà biết mình muốn gì, thật sự muốn gì là điều không có đương nhiên đâu. Nhiều lần Chúa Giê-xu hỏi những người đến với Ngài rằng: Ngươi muốn ta làm điều gì cho ngươi? Không phải là Chúa không biết, nhưng mà Chúa muốn người này xác định điều họ đến xin Chúa. Một người mù ăn xin đến với Chúa và Chúa hỏi như vậy, thì ông không có nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin cho con một mớ tiền. Mà ông nói rằng: Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt. Và đôi khi là một người ăn xin thì người ta không biết cái chuyện người ta cần nhất là gì, mà người ta chỉ mong cái người nào có ảnh hưởng cho tiền khá khá hơn một chút mà thôi. Mà tâm trạng của người mù này thì biết được điều cần nhất của mình, điều mình muốn nhiều nhất. Nếu chúng ta không có được điều này thì chúng ta có thể chạy theo những điều phụ, những điều yếu, những thứ yếu, hay là chúng ta có quá nhiều điều mình muốn, rốt cuộc mình không biết điều nào là đáng, điều nào là không đáng. Thí dụ, khi quý vị chuẩn bị quần áo tươm tất đến nhà thờ, quý vị muốn gì nhất khi đến nhà thờ? Đến nhà thờ chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, làm rất là nhiều việc, nghe rất là nhiều bài hát. Nhưng mà trong lòng của chúng ta muốn nhất là điều gì? Mà nếu chúng ta không xác định điều này thì chúng ta có thể suy nghĩ vui buồn với những chào hỏi của người khác, những cái thiếu sót của người khác, về những ý kiến của những người khác, mà chúng ta đánh mất điều lớn nhất khi chúng ta đến nhà thờ là thờ phượng Chúa. Nhưng mà đó là những người đến nhà thờ, còn quý vị ở nhà thì sao? Nhiều lúc quý vị ở nhà mà coi trực tuyến, quý vị nghĩ là tôi như vậy được miễn, đâu có cần chuẩn bị gì đâu. Mà thật ra, nếu chúng ta chỉ đến để theo dõi giống như tò mò mà thôi, thì chúng ta có thực sự đó là điều mình muốn không? Mà không phải ở nhà, tôi nghĩ là bên phòng thông công cũng vậy. Có một lần tôi đi ngang phòng thông công, tôi có cảm giác là hình như quý vị không có hát. Mà tôi nghĩ rằng khi thờ phượng Chúa thì chúng ta phải hòa lòng vào. Như vậy, phải biết mình muốn gì, không phải chỉ lúc đến nhà thờ. Mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải ý thức mình muốn gì trong từng ngày. Mỗi sáng chúng ta thức dậy, có rất nhiều việc phải làm, có rất là nhiều bổn phận, có rất là nhiều ý kiến, có rất là nhiều điều mà người khác trông đợi mình phải làm. Và đôi khi chúng ta rất là mệt mỏi vì phải làm cho người này vừa lòng, người kia vừa lòng. Và chúng ta khám phá rằng không thể nào làm cho mọi người vừa lòng hết. Và như vậy, thức dậy với tất cả những bổn phận đó, chúng ta sẽ vô cùng mệt mỏi. Cho nên nếu chúng ta học được nơi tác giả tại đây, phải xác định mỗi buổi sáng rằng lạy Chúa con muốn gì. Tôi tin rằng đây là điều khích lệ chúng ta phải cầu nguyện. Trong rất là nhiều điều có thể làm, trong rất là nhiều điều mà người khác trông đợi mình, thì lòng mình muốn làm theo ý muốn của Chúa, hay là sứ mạng Chúa giao, hay là chúng ta muốn làm vui lòng người khác. Tôi xin Chúa cho chúng ta, cho chính mình tôi, không có loay hoay với quá nhiều ý kiến của những người chung quanh, mãi tìm cách tránh những bắt lỗi của những người chung quanh, mãi lo về cái chuyện mình sống coi có được hay không. Nhưng mà học với tác giả Thi Thiên là xác định cuộc đời mình muốn gì trước mặt Chúa. Mà tác giả tại đây xác định được ước mơ của ông một cách rất là trung trinh. Ông nói rằng linh hồn tôi mơ ước Chúa. Ông không nói rằng linh hồn tôi mơ ước ơn phước của Chúa, mà ông nói rằng linh hồn tôi khát khao chính Chúa. Đây là điều vô cùng khích lệ, nhắc nhở chúng ta rất là lớn. Quý vị biết mục sư A.B. Simpson là người khai lập Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp mà chúng ta gọi là CMA đó, có để lại một thánh ca rất là cảm động có tựa đề là Himself. Câu đầu ông nói rằng: Once it was the blessing, now it is the Lord. Once it was the feeling, now it is His word. Once His gift I wanted, now the giver own. Once I sought for healing, now Himself alone. Làm sao có thể dịch được? Các cụ xưa kia dịch rất hay. Các cụ dịch như thế này: xưa từng chăm ơn phước hoài, quyết nay chăm mặt Ngài. Mài miệt bao xưa cảm tình, nay kim môn thánh minh là lời Chúa. Xưa tôi muốn ơn trên trời, nay mong cứu Chúa thôi. Bình tĩnh xưa mong phép tài, nay cầu chính thân Ngài. Mục sư Simpson không phủ nhận những ơn phước, những sự cảm động, những phép lạ chữa lành, nhưng ông bảo rằng đến một lúc ông tìm kiếm Chúa trên những điều đó, ông chỉ tập trung vào Ngài mà thôi. Và đây là điều an toàn cho tâm linh của chúng ta. Chúng ta tưởng tượng là nếu mà chúng ta chỉ muốn ơn phước của Chúa mà thôi, ơn phước Chúa mà thôi, mà không muốn đến gần với Chúa, thì chúng ta trở thành người lợi dụng Chúa. Nếu chúng ta chỉ muốn phép lạ từ nơi Chúa, phép lạ từ nơi Chúa, phép lạ từ nơi Chúa, mà không thờ phượng Chúa, không yêu kính Chúa, thì chúng ta kể Chúa giống như cây đàn thần. Nghĩa là chúng ta đến vuốt vuốt để có thể có được cái lời ước nào đó thôi. Cho nên chúng ta xin Chúa không phải chỉ tìm những cái kinh nghiệm ngây ngất, chạy theo phép lạ, nhưng mà xác nhận là mình tìm kiếm Chúa. Xin hỏi quý vị và tôi mong ước điều gì nhất trong đời? Chúng ta đọc chung câu số 1 trở lại. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Câu số 2, linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi chúng ta tìm kiếm chính Chúa trên hết, thì chúng ta đến gần với Ngài. Và khi đến gần với Ngài, thì chúng ta đến gần với sự sống thiêng liêng. Câu số 8 nói rằng, dầu vậy ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai sự nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát của Ngài ở cùng tôi. Khi tác giả tìm kiếm Chúa thì ông khám phá rằng sự nhân từ của Chúa ở trong suốt cuộc sống của ông, ban ngày lẫn ban đêm. Nhìn biết sự nhân từ của Chúa là một khám phá cần có ở trong cuộc đời của chúng ta. Đôi khi qua thời gian dịch bệnh, gặp những người thân vào trong bệnh viện, chúng ta sẽ cảm thấy rằng hơi thở rất là quý. Thưa phải không? Bây giờ ai cũng than khi đổ xăng. Nhưng nếu chúng ta nghĩ những nạn nhân tại nơi chiến cuộc, thì cái việc mà còn xăng để đổ, còn xe để đi, còn sức để chạy, còn tự do để quyết định là điều vô cùng quý báu. Kinh Thánh nói rằng mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự nhân từ của Ngài là lớn lắm. Chúng ta cần nhìn biết được sự nhân từ của Chúa trong sự sống của chúng ta, sự nhân từ của Chúa trong những người Chúa đặt cạnh bên chúng ta, những người nâng đỡ chúng ta, những người khích lệ chúng ta, những người cứu giúp chúng ta, những người bạn của chúng ta. Tác giả cảm ơn Chúa về bài hát ban đêm. Tác giả cảm ơn Chúa về âm nhạc. Tác giả cảm ơn Chúa về thánh ca. Và trong sự cầu nguyện, tác giả gọi Chúa bằng một danh xưng rất là đặc biệt. Tác giả nói rằng, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Quý vị biết không, điều kỳ diệu nhất ở trong Cơ Đốc giáo, ở trong đạo Chúa, đó là chúng ta học về một Đức Chúa Trời vô cùng cao cả mà vô cùng gần gũi. Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Thần học nói rằng Ngài là đấng chí cao mà cũng là đấng chí cận. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tìm kiếm Chúa để nhìn biết ơn Chúa có thể bàn bạc khắp nơi. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết cầu nguyện với Đức Chúa Trời của sinh mạng mình là đấng gần gũi, quý báu. Và chính điều đó đã cho tác giả sức mạnh đứng trước kẻ thù. Ông nói rằng, tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là vần đá tôi rằng, cớ sao Chúa quên tôi? Nhân sao tôi phải buồn thảm vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi? Ông gượng dậy. Nếu Chúa là vần đá của mình, thì kẻ thù nghịch không thể hạ hiếp ông. Tại đây không phải là nhờ chúng ta nỗ lực làm gì để có thể đến gần với Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết rồi, Chúa đã từ trời cao đến để tìm kiếm chúng ta. Từ ngôi cao vinh hiển, Chúa Giê-xu đã đến nơi thấp hèn, thậm chí bước qua sự chết để cứu vớt quý ông bà anh chị em và tôi, rồi ban cho chúng ta Đức Thánh Linh để chúng ta có thể luôn sống ở trong Ngài. Xin hỏi, như vậy một cách thực tế, quý ông bà anh chị em và tôi làm cách nào để có thể đến gần với Chúa hơn sau khi học bài này? Tôi nghĩ thứ nhất, chúng ta cần tập có thời giờ lắng động trước khi suy gẫm lời Chúa. Trong hội thánh, chúng ta biết rằng ban chủ nhật lúc nào cũng gửi đến một cái phần suy gẫm kinh thánh mỗi ngày. Mà nếu quý vị đọc nhanh, như tò mò coi nói gì rồi thôi đó, thì chúng ta mất nhiều lắm. Để trước khi chúng ta đọc điều đó là chúng ta phải chuẩn bị lòng của chúng ta. Và chúng ta phải hiểu tâm trạng của mình trước mặt Chúa là gì. Thì sau khi đọc và suy gẫm lời Chúa, chúng ta mới biết thưa với Chúa chuyện gì, chứ không phải là thêm một số tin tức nữa cho mình. Tôi nghĩ là các bác nào đi bộ thì có thể dành thời giờ đó để suy gẫm, để dâng cho Chúa tâm trạng của mình. Đối với chúng ta là những người đã có thói quen tỉnh nguyện, thì tôi nghĩ cần quyển Kinh Thánh, cần cuốn sổ và cần cây viết. Chúng ta phải biệt riêng thời giờ với Chúa để rồi chúng ta có thể ghi trở lại những cái trăn trở của chúng ta, những cái đau buồn của chúng ta và những điều Chúa an ủi chúng ta. Thứ nhì là trong nhóm nhỏ, tôi nghĩ ngoại trừ lúc những lúc mà ăn uống, học Kinh Thánh với nhau, thì phải có lúc mà chúng ta trân trọng lắng nghe vui buồn của nhau, thăm hỏi về những vui buồn của nhau. Và khi chúng ta có thể trình bày được những vui buồn của mình, thì nơi đó chúng ta có thể gần với Chúa và gần với nhau. Và điều cuối tôi nghĩ đối với nhiều người trong chúng ta là những người mà hồi đó tới giờ có những tâm trạng mà chúng ta giữ riêng cho mình. Những tổn thương giữ riêng cho mình. Ngay cả những suy nghĩ trách Chúa của mình, tại sao Chúa lại cho con phải trải qua điều này, thì chúng ta có thể bắt đầu thưa với Chúa. Nguyện Chúa dùng Thi Thiên 42 để nâng đỡ, để cảm động, để khích lệ quý bạn chị em và tôi đến gần với Chúa nhiều hơn. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu gốc. Chúng ta cùng đọc. Hỡi linh hồn ta, cái sao ngươi sờ ngã và buồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Amen.